着梦想中顶天，也顶天瑞尊黑面大可拼过全车高。
nghe lời của Chúa trong thi thiên thứ 100. Hỡi cả trái đất hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Vào nhà Cha, tôi xin hát với trái tim tôi biết ơn Ngài.
Vào nhà Cha tôi xin hát với trái tim tôi biết ơn Ngài. Vào nhà Cha tôi xin hát tin khen. Ngày được vui tươi là ngày Chúa giáng phước ân làm quyền. Ơn Chúa đã khiến tôi hôm nay được bình yên. Vui trong khi mưa bão, vui trong cơn tà đạo. Tay Chúa đã trong khi tôi hờn, thấy Chúa đã nắm tôi ôi nơi vui nào hơn. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say it's the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad.
Từ trời xin chảy vào lòng. Đây là lời cầu nguyện chúng ta dâng lên cho Chúa giờ này. Come thou fount of every blessing.
Phước nguyên từ trời xin cháy vào lòng, hát lên khúc ca chúc ơn Ngài. Suối nhân từ hằng tuôn cháy ngào dòng, giúp tôi quá vui hát một bài. Nhìn chi sao tôi khi cả bóng trầm mà lưỡi lứa tôi thiên thương hát. Để tôi nhời ngọt ân biến ngàn tâm là nam cứu ân.
Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Colosse đoạn thứ 3 nói về lời khuyên về cách sống trong xã hội và gia đình. Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những điều ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang. Vậy, hãy giết chết những dục vọng trần gian như gian dâm, bất khiết, tình dục, dâm đản, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Bởi những điều này, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Lúc trước, anh em đã từng sống trong những điều này và cư xử như vậy. Nhưng bây giờ, hãy từ bỏ tất cả những điều này, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tiểu từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó, mà mặc lấy người mới là người đang được đổi mới trong sự nhận thức theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy. Tại đây, không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, người nhận cắt bì hay không nhận cắt bì, người giả mang, người si the, người nô lệ hay tự do, nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau, tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết những điều ấy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài.
Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay.
Nước mắt sẽ nên vui mừng,
mọi đau đớn sẽ nên an lành.
Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tìm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài.
Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay.
Sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tìm Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến ngày đổi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết, thật tình yêu của Chúa quá lớn nào tôi có hay.
Bởi cớ sao Giêsu ngày gánh thay tội tôi.
Thật tình yêu Chúa quá lớn nào ai vì danh, vì tôi tôi cứu Chúa đã đến chiều bao đớn đau.
Với cớ yêu thương tôi, Ngài đến đây vì
tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tìm Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi.
Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn.
Chúa đã đến ngày đổi mới đời tôi. Và tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết, và tình yêu của Chúa quá lớn nào tôi có hay.
Bởi cớ sao Giêsu ngày gánh thay tội tôi.
Và tình yêu Chúa quá lớn nào ai biết.
tin say, nên con nơi Chúa chưa ra đến, chiều bao đớn đau.
Vẫn cứ yêu thương tôi, ngày đến đây vì tôi.
Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi.
Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến ngày đổi mới đời tôi.
Một tình yêu Chúa qua lần nào tôi có biết, một tình yêu Chúa qua lần nào tôi có hay.
Bất cứ sao Giêsu ngày gánh thay tội tôi.
Một tình yêu Chúa qua lần nào ai vì danh vì tôi thân tôi Chúa đã đến chịu bao đớn đau. Tôi yêu thương tôi, ngày đến đây vì tôi.
Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến ngày đổi mới đời tôi.
Một tình yêu Chúa qua lần nào tôi có biết, một tình yêu Chúa qua lần nào tôi có hay.
Bất cứ sao Giêsu ngày gánh thay tội tôi.
Một tình yêu Chúa qua lần nào ai vì danh vì tôi thân thương Chúa đã đến chịu bao đớn đau. Tôi cứ yêu thương tôi,
ngày đến
vọng là tất cả chúng ta ai cũng có được cái kinh nghiệm tình yêu của Chúa dành cho tôi. Kính chào Hội Thánh. Như chúng ta đã biết, sáng nay là chúng ta promote cái chương trình Cơ Đốc Giáo Dục, và bài giảng sáng nay cũng có tựa đề là học bỏ nhưng cũng không bỏ học. Unlearn but also learn, dựa vào trong đoạn kinh thánh mà mục sư Đức vừa giảng, vừa nghe, vừa đọc. Sorry quý vị. Quý vị biết là cách đây 5 năm có một quyển sách được phát hành mà làm một cái hồi ký của một người Úc. Thực sự ra cái người Úc này là người Úc gốc Ấn Độ. Thì cái hồi ký này viết về cuộc đời của anh ta khi mà lúc anh 5 tuổi thì anh lớn lên trong một gia đình rất là nghèo khó. Cha của anh bỏ gia đình và mẹ một mình phải nuôi các anh chị em. Tên của anh đó là Saru. Và cái quyển này trở thành quyển sách bán number one international bestseller. Và sau đó 2 năm người ta làm một cái bộ phim gọi là Lion, nói về cái chuyện hồi ký này. Thì có một ngày kia, anh Saro đi với anh trai của mình tới một trạm xe lửa để mà tìm kiếm than rồi bán để mua đồ ăn. Nhưng mà như thế nào đó, hai anh em bị lạc nhau. Và Saro lúc đó 5 tuổi thì đi lên một chiếc xe lửa trống không, không có chạy đậu ở đó mà để tìm anh mình. Nhưng mà tìm hoài thì cũng không thấy, thì anh mới thiếp ngủ đi. Nhưng mà khi thức dậy thì anh không biết là anh đã ở đó, ở cái chỗ mới cách cái nhà của anh đó là 1500 cây số, do cái chiếc xe lửa đó đã chở anh đi. Và khi anh thức dậy, lúc 5 tuổi thì anh xuống xe lửa, anh cũng không biết làm gì, và anh đi lang thang tìm anh mình và tìm đồ ăn và tìm chỗ ngủ. Và anh phải trải qua như một bé bụi đời. Và sau cùng, anh được cảnh sát đưa anh về một trại mồ côi. Sau đó, anh được một vợ chồng người Úc nhận làm con nuôi và bảo trợ qua bên Úc. Đến anh năm 20 tuổi, thì anh biết mình là không phải là người Úc chính gốc, và anh muốn tìm kiếm cái danh tính của mình. Và dựa vào kỹ thuật hình ảnh của vệ tinh và qua cái hệ thống Google Earth, anh tìm kiếm làng xóm nhà của mình ở bên Ấn Độ. Ấn Độ có hơn 1 tỷ người. Nhưng mà anh tìm kiếm trong vòng 3 năm, từ 5 giờ chiều sau đi khi đi làm về cho tới 2 giờ sáng. Và anh tìm kiếm tổng cộng 10.000 tiếng đồng hồ. Và cuối cùng anh tìm được gia đình của anh. Và anh về sum họp. Hai điều mà tôi thấy được ở đây. Thứ nhất là Saru có một cái niềm hy vọng mãnh liệt và có một cái ý chí mạnh để mà tìm kiếm cái danh tính của mình. Tưởng tượng nếu mà 3 năm sau mà không tìm được, mà phải kéo dài 5 năm hay 10 năm thì sao? Và cái thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng không phải chỉ tìm kiếm nhà của mình, mà thật sự ra đó là tìm kiếm cái tình yêu thương mà anh đã từng kinh nghiệm khi anh lớn lên trong gia đình hồi còn nhỏ. Cái danh tính của mình đó, nó là cái điều mà nó motivate tất cả những cái khía cạnh trong cái đời sống của mình, của con người chúng ta. Và nếu chúng ta là tín đồ, Cơ Đốc nhân, thì cái điều gì, danh tính nào là của chúng ta và điều gì thúc đẩy chúng ta tìm kiếm cái danh tính đó? Có phải chính Chúa Giêsu không? Nếu mà chúng ta nói là chúng ta là người Cơ Đốc mà chúng ta sống không có tập trung vào cái danh tính của chúng ta trong Đức Chúa Giêsu đó, thì chúng ta sống nguy hiểm trong cái trạng thái bị trôi dạt trong đời, và chúng ta sẽ sống những đời sống không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như sứ đồ Phao-lô cảnh cáo những người trong hội thánh Colosse lúc bấy giờ, họ cũng trong cái tình trạng như vậy. Đoạn kinh thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay rất là xúc tích, rất là nhiều ý với cái dàn bài mà quý vị đang có. Chúng ta sẽ học những cái principle, những cái điều chính mà sứ đồ Phao-lô dạy con cái Chúa ở thời đó. Có 4 điều mà chúng ta có thể học được. Thứ nhất là cái mục đích đời sống của chúng ta là người Cơ Đốc là gì? Thứ hai là chúng ta cần phải thay đổi những gì? Và thứ ba là chúng ta phải cần phát triển thêm những gì? Và làm sao chúng ta làm điều đó? Tôi xin đến với Chúa một lời cầu nguyện nữa để chúng ta, trước khi chúng ta nghe lời Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời, Ba Ngôi, chúng con cảm tạ Chúa cho lời của Ngài. Cảm tạ Chúa cho chúng con có dịp, chúng con celebrate cái event today để chúng con nhớ, chúng con trung tín học lời Chúa. Chúng con trung tín làm gương cho các anh chị em, cho con cái, cho cháu của chúng con trên bước đường đi theo Chúa. Tinh thần linh của Chúa ở với hội thánh chúng con, dạy dỗ mỗi chúng con để chúng con kinh nghiệm được Chúa ở trong chúng con và kinh nghiệm được tình Chúa cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thứ nhất là cái mục đích của đời sống của người tín đồ là gì? Tức là chúng ta phải tập trung vào Chúa. Sống tập trung vào Chúa là sống theo gương của Chúa Giêsu và sống theo quyền năng của Chúa Giêsu. Sống tập trung vào Chúa là sống theo gương của Chúa Giêsu và sống bởi quyền năng của Chúa Giêsu. Trong đoạn kinh thánh mà chúng ta nghe là chúng ta hãy tìm các sự ở trên trời. Tìm các sự ở trên trời là điều gì? Chúng ta không có ai ở trên trời, chúng ta toàn là sanh ở dưới đất, làm sao mà chúng ta biết cái tìm ở trên trời là điều gì? Nhưng mà Kinh Thánh nói tiếp là cái nơi mà Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. À, tức là Chúa Giê-xu, something related to Chúa Giê-xu. Sau đó mới nói tiếp, hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Không ham mến các sự dưới đất sao được? Mỗi ngày có bill tôi phải trả, tôi phải đi làm, tôi phải giải quyết những vấn đề trong gia đình, trong mối quan hệ. Làm sao tôi không lo lắng những cái vấn đề ở dưới đất được? Nhưng mà sứ đồ Phao-lô ở đây nói cho chúng ta là những cái điều ở trên trời đó, tập trung những cái điều trên trời, tức là tập trung vào Chúa Giê-xu. Nhưng mà không phải Chúa Giê-xu chỉ ở ngồi trên trời, Chúa Giê-xu đã sáng thế xuống trần, sống một đời sống thánh khiết, chịu bị sỉ nhục, chịu chết, dạy dỗ tín đồ, và cuối cùng sống lại và thăng thiên, và hiện giờ ngồi bên hữu. Cho nên focus trên cái vấn đề ở trên trời, tức là mình focus vào đời sống của Chúa Giê-xu. Làm sao mình biết được điều đó? Mình phải học Kinh Thánh, mình phải đọc sách Phúc Âm mới biết được cái đời sống của Giê-xu. Đó là những điều trên trời. Và chính Chúa Giê-xu còn nói ở trong sách Ma-thi-ơ chương 11, rằng hãy học theo ta, hãy học theo ta. Và chúng ta không những sống bởi cái example, những cái điều mà Chúa Giê-xu đã sống để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, mà chúng ta phải cần có quyền năng sống lại của Giê-xu, thắng cái quyền năng tối tăm của trần gian, để mà chúng ta có thể bỏ đi những cái tánh của trần gian. Đó là sống tập trung vào Chúa, tức là sống dựa vào cái gương của Chúa Giê-xu và sống dựa vào quyền năng của Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta được sống lại với Đấng Christ, chúng ta đã coi như chết vì tội lỗi, thì cái luật pháp của ước nó không có cái giá trị kéo chúng ta trở thành nô lệ. Nhưng mà cái quyền năng của Chúa Giê-xu giờ giúp chúng ta sống một đời sống tự do. Và nếu mà chúng ta sống một đời sống mãnh liệt với cái quyền năng của Chúa bây giờ, thì khi mà chúng ta gặp Chúa, thì chúng ta cũng được vinh hiển như Chúa vinh hiển. Đôi lúc thì chúng ta cũng không biết chúng ta từ đâu đến, và cũng không biết chúng ta phụ thuộc vào ai, và cũng không rõ cái mục đích sống của chúng ta trên trần gian là gì. Thì mình hiểu mỗi ngày mình sống với như vậy cũng ok. Và khi mà mình có vấn đề thì chắc là tại người khác. Và hiện giờ cái điều đó cũng đang xảy ra trong xã hội chúng ta rất là nhiều. Tiếng Mỹ nó gọi là victimization. Mình đổ thừa, mình là tội nhân của mình, tội mình đổ thừa về người khác, ảnh hưởng tới đời sống mình. Cho nên chúng ta phải today không những ta promote chúng ta trưởng thành hơn, nhưng mà chúng ta cũng khám nghiệm kiểm lại coi cái đời sống của chúng ta theo Chúa có đúng, có consistent với lại những cái điều mà chúng ta nói chúng ta tin nhận Chúa hay không. Và đôi lúc chúng ta phải biết rõ Chúa Giê-xu không phải chỉ là Đấng cứu chuộc chúng ta rồi thôi, nhưng mà Chúa Giê-xu cũng là Chúa của chúng ta trong mỗi đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi mà chúng ta biết sống tập trung vào Chúa, thì chúng ta cũng phải biết bỏ đi những cái đời sống cũ và học một cái đời sống ở trên nước thiên đàng. Bỏ đi những cái đời sống cũ được ghi lại trong những câu Kinh Thánh kế tiếp từ câu 5 cho tới câu 11. Tức là có năm cái thói xấu mà có thể làm hủy hoại tới chúng ta, tới thân thể chúng ta, và có năm cái thói xấu sẽ làm hủy hoại tới mối quan hệ của chúng ta, và có một cái thói xấu sẽ làm hủy hoại danh tính của chúng ta. Thứ nhất là năm cái thói xấu làm hủy hoại thân thể của chúng ta, đó là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Và tham lam chẳng khác nào là sự thờ hình tượng. Đó là năm cái điều mà chúng ta phải bỏ đi ở cái đời sống cũ. Cái người cơ đốc ở cái thời khi mà sứ đồ Phao-lô viết điều này, viết với điều này, họ bị confused, bởi vì ở cái xứ Tiểu Á này đó, họ là những người cơ đốc mới tin Chúa, và họ lập hội thánh, và một số người tới đây là người Do Thái, và một số người mới vào hội thánh là người Hy Lạp. Họ có một cái tradition truyền thống về philosophy, về triết lý của đời sống của họ, và họ bỏ chung lại với nhau để mà họ ba phải cái nào cũng được để mà sống cho đẹp lòng mọi người. Thì có ít nhất bốn cái loại dạy sai mà những người cơ đốc lúc đó phải chịu và không rõ, và chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô viết cái thư này. Thứ nhất là cái về cái triết lý sống của người không tin Chúa đem vào hội thánh. Chút nữa chúng ta sẽ nói sâu về đó. Và thứ hai nữa là cái triết lý về màu nhiệm kín đáo, tiếng Mỹ nó gọi là mysticism. Nếu mà mình thờ Chúa không đủ, có lẽ mình phải thờ thêm thần này thần khác như là angel thì có thể nó mới đầy đủ. Và thứ ba nữa là cái người chưa người ta đến thì người ta lại áp đặt cái người mới tin Chúa phải theo những cái tục lệ của người Do Thái, nó gọi là legalism, thì phải cắt bì và phải làm nhiều thứ mà người Do Thái từng làm. Và thứ tư nữa là hành xác, asceticism, tức là những cái idea này nó đến từ cái idea mà sau này khoảng chừng vài trăm năm sau nó gọi là gnosticism, tức là cái thân thể này nó không có cái giá trị gì hết. Cái suy nghĩ, cái idea thì nó mới gần với lại Chúa. Và chính vì vậy mà những người thầy giáo giả đem những cái idea này vào hội thánh để mà làm lưu lạc cái đời sống. Đã để làm gì? Để họ make money. Tại sao họ make money? Là tại vì nếu mà cái cơ thể mình nó không có đáng gì hết á, thì mình sống như thế nào cũng được. Và mình có thể làm những cái nghề bán thân thể mà cũng không có ảnh hưởng gì tới đời sống theo Chúa. Hoặc là cái đó là một bên là sống tọa lạc, còn nhưng mà một bên khác á, thì sống hành xác, mình phải đi tu, mình phải hành hạ thân thể mình để mà mình mới gần được tới Chúa. Và họ làm như vậy thì họ sẽ làm tiền và lợi dụng. Cho nên những cái thối xấu đó nó tràn ngập ở trong hội thánh. Và nếu là mình là người tín đồ, mình chỉ có một cái sự thật, đó là cái phúc âm. Và sứ đồ Phao-lô nói cái phúc âm đó là con người mình á, chính Chúa Giê-xu là 100% Chúa, nhưng mà cũng 100% là con người. Cái thân thể chúng ta có giá trị. Trong Kinh Thánh nói gì? Thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Thứ hai nữa là năm cái thói xấu mà hủy bỏ, mà có thể làm hủy hoại đến cái mối quan hệ của chúng ta. Đó là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác, nói hành, dùng lời tục tiểu. Những cái điều này đến từ cái sự ích kỷ, sự ghen tị và sự không kính trọng. Và những cái điều này đến từ cái tư dục, ham muốn của lòng con người. Và những cái điều này, khi mình thực hành những cái điều này, nó sẽ hủy hoại đi cái mối quan hệ của mình với người khác, của mình với những người trong gia đình, của anh em với nhau trong hội thánh. Nhưng mà tôi muốn tập trung vào cái cuối cùng. Cái này nó rất là quan trọng. Chớ nói dối nhau. Vì đã lột bỏ người cũ vì công việc nó. Nhiều khi mình đọc Kinh Thánh, mình nói, chớ nói dối nhau. Thôi, mình đừng có nói dối chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Không phải chỉ như vậy, quý vị. Đúng, mình bắt đầu nói dối những chuyện nhỏ này, từ từ mình sẽ nói dối những chuyện lớn. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô đây nói là những cái người dạy đạo thời đó, họ gian dối, giả để mà lừa gạt những người tín đồ. Và ngày nay cũng vậy, trong xã hội của chúng ta, cái nhìn bên ngoài nó lừa dối cái sự suy nghĩ chúng ta, và chúng ta chấp nhận cái sự sống ở trong trần gian mặc dù là chúng ta là người tín đồ. Và sometimes chúng ta nghĩ là làm như vậy chúng ta dễ hòa nhập với trong xã hội. Quý vị biết cái văn hóa ngày hôm nay nói cho chúng ta rằng chúng ta sống một đời sống vui vẻ đi, làm miễn làm sao chúng ta không có hại tới người khác là được. Ban đầu nghe thì có lý không quý vị? Nhưng mà không được. Quý vị biết những người dùng cái ý đó nói sao? My body, my choice. Liên quan tới vấn đề phá thai, coi nhẹ cái con người được dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Rồi xã hội ngày hôm nay nói gì nữa? Nói chúng ta là không có cái gì đúng, không có gì sai hết, chỉ là khác nhau thôi. Thì ban đầu nghe thấy nó cũng có lý. Đúng, nó có sự khác nhau, mà đúng, nó cũng phải có sự đúng, sự sai. Kinh Thánh nói rõ ràng như vậy. Và hơn nữa là những cái nhìn khác nhau trong xã hội đó, trong một cái xã hội mà nó đa thứ, nhiều cái thứ lựa chọn lại với nhau để cho làm cho mình có một cái triết lý sống mà sống không rõ ràng, thì nó rất là nguy hiểm cho chúng ta và ngay cho con cái của chúng ta không biết quyết định như thế nào. Và cuối cùng họ chỉ là tin vào chính mình mà thôi. Cho nên chúng ta phải biết rõ chúng ta là ai và mục đích sống của chúng ta là gì và chúng ta phụ thuộc vào ai. Cho nên chỉ có sống tập trung vào Chúa Giê-xu thì chúng ta không có bị loạn lạc vào những cái ideas của trần gian. Và chúng ta dùng cái gương của Chúa Giê-xu mà để chúng ta filter ra những cái idea mà nhập vào và đến với chúng ta. Và chúng ta phải nhờ cái quyền năng sống lại của Chúa Giê-xu mà để chúng ta chống lại những cái ảnh hưởng đen tối đó. Không những chúng ta biết mục đích của chúng ta rồi, chúng ta phải học, phải bỏ đi những cái thói cũ. Chúng ta bỏ đi những cái thói cũ và chúng ta cũng phải biết học những cái cách sống mới thì mới phù hợp với lại một công dân ở nước thiên đàng. Có 5 cái cách học mới, có 5 cái tính mới mà chúng ta phải học vì nó liên quan tới cái sự ân điển, và có 2 cái tính học mới nó liên quan tới cái sự nhân từ. 5 tính cách học mới nó liên quan tới ân điển hay là lòng thương xót, và 2 tính mới nó liên quan về sự nhân từ. 5 cái tính mới là sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, thương xót. Và 2 cái tính mới về lòng nhân từ là hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Nếu mà nói dối là một cái móc, quý vị biết người ta đi câu cá là cái hút để mà móc chúng ta vào tội lỗi. Nếu mà nói dối là cái cửa để đi vào sự chết, thì những cái tính mới về lòng thương xót, về sự nhân từ, nó đến từ cái tình yêu thương. Và tình yêu thương đó, nó cũng là cái móc để cho chúng ta được transform, chúng ta được đổi mới và cũng là cái cánh cửa để đi vào đời sống mới. Và chúng ta cái đời cái chúng ta học biết được được cái sự thương xót, được cái sự nhân từ với cái lòng yêu thương đó. Dĩ nhiên là đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà rõ ràng nhất á là chúng ta học đó qua cái cách sống của Chúa Giêsu khi Chúa còn trên trần gian. Mà muốn biết như vậy thì chúng ta phải đọc các sách phúc âm, phải đọc kinh thánh thì chúng ta mới biết được. Cho nên chúng ta không những biết mục đích, chúng ta không những bỏ đi những cái tánh cũ của trần gian, chúng ta học lấy những cái tánh mới trong nước thiên đàng. Nhưng mà cuối cùng làm sao chúng ta làm những điều này được? Kinh Thánh nói là chúng ta làm được dựa vào ít nhất hai cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là chúng ta dựa vào sự bình an của Chúa Giêsu, và thứ hai là dựa vào lời của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em. Sự bình an của Đấng Christ có nghĩa là gì? Tất cả chúng ta đều là những con người bị tan nát, bị tội lỗi, không hoàn hảo. Mặc dù chúng ta sống trong hội thánh với nhau, sẽ bị đụng chạm, sẽ bị buồn phiền. Nhưng mà chính vì cái sự bình an của Chúa Giêsu đó sẽ nối tất cả chúng ta lại với nhau. Cái sự bình an của Chúa Giêsu là trọng tài khi mà những cái nan đề nó xảy ra cho hội thánh. Và không những cái dây hòa bình đó của Chúa Giêsu nối tất cả chúng ta trong hội thánh lại với nhau để chúng ta học hỏi, nâng đỡ nhau để trưởng thành, nhưng mà chúng ta cũng có lời của Chúa. Chúng ta có lời của Chúa, chúng ta có sự bình an của Chúa, chúng ta thực tập những cái điều mà chúng ta nói hồi nãy, chúng ta bỏ đi và chúng ta học lấy. Quý vị biết, ở bên ngoài á, mình practice mấy cái này á, nó rất là khó. Và sứ đồ Phao-lô nói cho các tín đồ ở đây biết, các anh chị em hãy làm điều này với nhau trong hội thánh. Vì trong hội thánh, mình học được cái gương của Chúa Giêsu, mình phải chịu đựng nhau, mình phải tha thứ nhau. Mặc dù người đó không đáng để mình chịu đựng, không đáng để mình tha thứ, nhưng mà nó xảy ra được là tại vì chúng ta trong thân thể của Chúa Giêsu, trong hội thánh với nhau.
Chúng con tạ ơn Chúa về một thời giờ thờ phượng vui vẻ Chúa ban cho chúng con buổi sáng hôm nay. Chúa giúp cho chúng con nghe từ trí óc của chúng con, cũng thật sự đến với tâm hồn của chúng con như lời Chúa mà chúng con vừa nghe. Mình xin tình yêu đời đời từ nơi Đức Chúa Cha, ân sủng từ nơi Chúa Cứu Thế Giêsu và mối tương giao của Chúa Thánh Linh ở với mỗi một chúng con từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị. Have a good week.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương.